Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã gợi ý đầu thánh lễ, chủ đề của Chúa Nhật hôm nay là tiếng Chúa gọi, và đối với chúng ta là biết nghe tiếng Chúa để đáp lại. Câu chuyện thứ nhất kể về ngôn sứ Samuel là một, theo tôi nghĩ là một trong những câu chuyện hay nhất của sách thánh. Cậu bé Samuel được mẹ gửi vào sống bên cạnh vị thượng tế, vị linh mục thời bấy giờ là ông Eli già. Cậu bé là rất là đơn sơ, không có biết gì bao nhiêu. Thế thì một đêm Chúa gọi Samuel, tưởng là ông già, tức là ông Eli gọi đến: con đây thưa thầy, thầy gọi con. Ông Eli bảo: không, thầy không có gọi, con về ngủ đi. Có lẽ cụ già nghĩ rằng chú bé nó mơ màng gì đó, cho nên nói rằng là con về ngủ đi, thầy không có gọi con. Samuel về ngủ lại và chuyện lại xảy ra như trước. Chúa đến gọi và Samuel cho đến bây giờ vẫn chưa biết là tiếng của Chúa, cứ tưởng là ông Eli, thì lại trở về và thưa thầy: con đây, thầy gọi con. Cho đến mãi lần thứ ba thì Eli mới hiểu ra rằng chắc cậu bé này đã được Chúa gọi chứ không phải gì khác, không phải là mơ màng gì. Và cho nên cụ già nói mà: con cứ về ngủ, hễ mà có ai gọi đó thì con nói rằng là: lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ ngài đây đang lắng nghe. Và quả thật sách chỉ kể có chuyện có như vậy thôi, nhưng mà chúng ta biết sau đó thì Chúa gọi Samuel để càng lớn thì càng sống gắn bó với Chúa và trở thành ngôn sứ lớn của Chúa trong Cựu Ước. Đó là như vậy. Điều quan trọng tôi muốn gợi ý với cộng đoàn đó, thứ nhất là chúng ta tất cả ít nhiều gì cũng nghe tiếng Chúa gọi. Không hẳn là Chúa gọi đi tu hay là Chúa gọi làm linh mục hay cái gì hết, mà là Chúa gọi để giúp chúng ta sống từng giây từng phút sao cho nó tốt, cho nó đúng. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng đức tin để dễ nhạy cảm với những điều xảy ra, nó trở thành tiếng nói của Chúa. Một cuộc gặp gỡ, một biến cố gì có thể rất bình thường hàng ngày, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng đức tin ấy, thì chúng ta có thể nghe tiếng Chúa ở đó. Chúa gọi một cách rất là, phải nói là tự nhiên. Một người bạn, một sự việc xảy ra, bất cứ cái gì đều có thể và phải hiểu là tiếng Chúa. Chúa muốn nói gì về chúng ta trong hoàn cảnh này. Những cái vui, những cái không vui, tất cả đều là sự nhắc nhở của Chúa, nếu chúng ta thật sự biết sử dụng đức tin trong những cái trường hợp như vậy. Một khi đã gặp Chúa, chúng ta biết là trong sách thánh kể những câu chuyện có thể là rất bình thường. Khi mà hai người môn đệ của Chúa Giêsu sau khi ngài đã chết thì họ buồn phiền và trở về quê, bảo nhau đi về Emmau. Thế thì giữa con đường như vậy á, Chúa Giêsu cũng một bộ hành nhập cuộc với họ, nói chuyện với họ mà họ không nhận ra. Mãi đến khi mà đến cái nơi trọ thì hai người môn đệ muốn vào trọ trước khi tiếp tục cuộc hành trình sáng ngày mai á, thì họ mời ông khách này vào họ chung với họ. Thế nhưng mà Chúa Giêsu làm bộ như là còn muốn đi xa hơn. Thế thì cuối cùng thì họ nài nỉ, thì Chúa vào với họ. Và vì nể ông khách cho nên hai người đó đã dành cho ngài cái quyền gọi là chủ sự việc bẻ bánh, việc ăn tối. Thế thì khi mà Chúa Giêsu làm cái cử chỉ bẻ bánh để trao cho hai anh em thì họ nhận ra chính là Chúa Giêsu. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại biến mất. Thì đấy cũng là một cái ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta biết sử dụng đức tin ấy, thì Chúa ở với chúng ta, Chúa đồng hành với chúng ta rất dễ. Nếu không có đức tin hay là không sử dụng đức tin thì chúng ta chẳng thấy cái gì cả. Thế nhưng mà dưới cái nhìn của đức tin thì chắc chắn là Chúa đồng hành với chúng ta. Vậy thì điều quan trọng thứ nhất đó, là chúng ta phải có cái lòng tin và biết sử dụng đức tin đó trong mọi hoàn cảnh. Thì chúng ta sẽ phát giác ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ gặp Chúa. Thế nhưng mà ông bà anh chị em đã để ý, và khi mà hai người môn đệ đó phát giác ra Chúa Giêsu trong cái cử chỉ của Ngài làm đó, tức là Ngài bẻ bánh ấy, tạm gọi như là Ngài dâng lễ đó, thì Chúa Giêsu lại biến mất. Thì cuộc sống của chúng ta như vậy, Chúa không để chúng ta được hưởng những cái mà làm cho chúng ta được thỏa mãn, được thích thú, để làm gì? Để khơi lên trong lòng chúng ta đức tin mạnh hơn, và nhất là để khơi lên trong lòng chúng ta cái tình yêu của Chúa. Yêu Chúa thì cố gắng thi hành ý Chúa, chứ không phải là mình tìm cái sự thỏa thích của riêng mình. Cho nên thì gặp Chúa thì phải biết nghe lời Chúa, không phải là nghe bằng cái tai bên ngoài đâu, mà nghe bằng lòng tin, bằng tình yêu bên trong lòng mình. Và như vậy á, thì cái điểm thứ ba chúng ta phải làm là một khi chúng ta đã biết Chúa, đã phát giác ra Chúa, thì chúng ta cố gắng tìm cách để giới thiệu Chúa với người khác, với những người cùng sống với chúng ta, như là các môn đệ, và nói chung là hội thánh vẫn làm. Bổn phận của chúng ta, những tín hữu của Chúa, là sống đức tin và làm sao cho cái niềm tin của mình nó cũng ảnh hưởng đến những người chung quanh. Nó giúp cho những người chung quanh mình, trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, và bất cứ ở nơi đâu chúng ta tiếp xúc với ai, làm sao để trong lòng mình âm thầm nghĩ đến cái chuyện là mình là môn đệ của Chúa, mình phải tìm cách để giới thiệu Chúa với người khác, giới thiệu Chúa bằng lời nói, và không hẳn là một cách gọi là lộ liễu, làm cho người ta không thích, khó chịu, mà là một cách rất là tế nhị, nể nang người ta và kín đáo. Nhưng mà nhất là bằng lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, làm sao đó biết gặp Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Và một khi đã gặp Chúa thì cố gắng để mà theo Chúa, nghĩa là sống theo ý muốn của Chúa, thi hành bổn phận theo ý Chúa. Và cuối cùng như thế là chúng ta tìm cách để mà giới thiệu Chúa với người khác. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong cái cuộc sống như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng là không có Đức Mẹ thì chúng ta chả làm nên cái trò gì hết. Nhưng mà có Đức Mẹ thì chúng ta có thể đạt được tất cả. Miễn là chúng ta thật sự thành tâm đến với Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn, trong những cuộc thử thách về đời sống, về lòng tin của mình. Nhờ Đức Mẹ chúng ta tìm hiểu ý Chúa, nhờ Đức Mẹ chúng ta yêu mến Chúa, và nhờ Đức Mẹ để chúng ta thi hành thánh ý Chúa một cách trọn vẹn. Thì đấy là cách mà tôi nghĩ rằng là chúng ta sống đức tin, lắng nghe lời Chúa và đáp lại ý muốn của Chúa một cách tốt đẹp.